Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Chúng ta vui mừng được trở lại với lời Kinh Thánh ở trong sách Roma mà chúng ta vừa nghe. Đây là một phần Kinh Thánh hết sức là đặc biệt và dẫn chúng ta đến một chỗ vui mừng ở trong Chúa, thỏa nguyện ở trong Chúa. Chúng ta muốn thưa với Chúa. Thì sáng hôm nay chúng ta muốn chú ý đến Chúa là Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, là trọng tâm của tất cả mọi sự phước hạnh nối kết và sự tôn quý của chúng ta đối với Chúa. Xin lời của Chúa dẫn chúng ta đến để gặp gỡ chính Chúa Jesus của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện trước. Lạy Chúa, lời của Chúa quen thuộc với chúng con, đầy những sự nhiệm màu trong tâm lòng của Chúa mặc khải về chính Ngài cho chúng con. Xin Chúa mở lòng của chúng con để chúng con có thể lắng nghe, để có thể thấy được lẽ thật của Chúa, thấy được phần của chúng con trong chương trình lớn và lạ lùng của Ngài, để chúng con sống cho sự vinh hiển của Chúa, sống đúng theo mục đích mà Ngài đã cứu rỗi chúng con và định sẵn cho chúng con, để chúng con được thỏa nguyện trong Chúa, chúng con được hữu hiệu cho công việc của Chúa, cho chương trình của nước Chúa. Xin Chúa vừa giúp chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Chúng ta có cần hỏi thử bài thi, coi thử ai còn nhớ là mình đang ở trong tiến trình nào, học tới phân đoạn nào. Tôi nghĩ rằng phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc là chúng ta sẽ còn tiếp tục một vài lần nữa trong phần Kinh Thánh này. Đây là một cái chỗ hết sức là đặc biệt cho chúng ta. Đây đang nói về tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa trên nền tảng an ninh của sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Trước đó thì sứ đồ Phaolô đang nói về một sự trông cậy đó ra từ chương trình cứu rỗi mà Chúa sẽ làm cho cuối cùng khi chúng ta được tự do vinh hiển mà Chúa ban cho con cái của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta được sự làm con nuôi là sự cứu rỗi của thân thể chúng ta. Và ông nói đó là được cứu trong sự trông cậy, và sự trông cậy đó là điều mà chúng ta đang được Đức Thánh Linh cầu thay để trở thành sự thực hữu trong đời sống của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô đang thiết lập căn bản hết sức là quan trọng mình những cái nền tảng của sự trông cậy của chúng ta. Sự trông cậy đó qua quyền năng của Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta có thể hiểu được sự chọn lựa toàn trị của Chúa trong ân điển của Chúa, hiểu được sự thành toàn của công việc của Chúa Jesus Christ tại thập tự giá, và trong sự cầu thay của Đức Thánh Linh áp dụng lẽ thật này trong đời sống của chúng ta để dẫn chúng ta vào trong chương trình đời đời của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô không có ngần ngại để nói về những cái vấn đề hết sức là căn bản và những lẽ đạo hết sức là lớn mà chúng ta ít có dịp để mà suy nghĩ đến hay là được học hỏi. Đó là sứ điệp về sự chọn lựa tể trị của Chúa, sự thẩm định của Chúa trong chương trình cứu rỗi, sự kêu gọi của Chúa cho sự cứu rỗi của chúng ta, sự xưng nghĩa của Chúa cho chúng ta và sự làm vinh hiển của Chúa cho chúng ta. Đây là tất cả những đá tảng căn bản cho nền tảng của đức tin và cho đời sống hiện tại của chúng ta. Một vài điều chúng ta muốn suy nghĩ trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó là nếu mà chúng ta không biết những cái nền tảng này, khi mà chúng ta không biết cái lẽ đạo căn bản của ân điển này, thì hình ảnh của chúng ta về Chúa trở thành nhỏ hẹp và nó trở thành méo mó, tùy thuộc rất nhiều trên cái cảm xúc của chúng ta và trên cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Và khi cái nhìn của chúng ta về Chúa bị giới hạn, nó bị nhỏ hẹp và nó bị méo mó, thì chúng ta rất khó để mà sống cho Chúa và sống trong Chúa. Tại vì tất cả những cố gắng của chúng ta trong sự nối kết với Chúa bị giới hạn lắm, sai trật lắm. Cho nên chúng ta thường phải đem đức tin của mình vào một xó, một cái góc nào đó để mà sống trong cái trăn trở của đức tin, thay vì là được sống trong cái sự tự do nhiệm màu của Chúa, trong cái quyền năng vĩ đại của Chúa được mặc khải qua lời Kinh Thánh cũng như trong sự làm việc của Đức Thánh Linh. Cho nên những lẽ đạo này nó mở cái cửa tự do cho chúng ta để có thể sống đúng theo mục đích mà Chúa dành cho chúng ta, đồng thời dẫn chúng ta vào một cái chỗ đối diện với một cái sự thờ phượng phải có của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta không có thể thờ phượng Đức Chúa Trời thẩm định mọi chuyện cho chúng ta, nếu mà chúng ta không cúi xuống tôn thờ Đấng đã định sẵn sự cứu rỗi cho chúng ta, nếu mà chúng ta không vui mừng ở trong tiến trình mà chúng ta vừa được nghe, đó là những gì Ngài biết trước thì Ngài đã định sẵn, những gì Ngài định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng công bình, những kẻ Ngài xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nếu mình đọc những chữ này, những câu này, những ý này mà mình có nhiều thắc mắc và nhiều sự chống đối trong tấm lòng, thì quả là chúng ta có một cái vấn đề rất khó khăn trong sự thờ phượng Chúa. Bởi vì đây là cái sự mặc khải không phải là về chương trình cứu rỗi cho chúng ta không mà thôi, đây là mặc khải về chính Chúa, quyền của Chúa, sự tự do của Chúa, sự tể trị của Chúa trên tất cả mọi điều, đặc biệt là trên sự cứu rỗi của chúng ta. Và chúng ta cúi xuống trước sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa, sự chọn lựa của ân sủng Chúa và tôn thờ Chúa. Tại vì Chúa của chúng ta thì vĩ đại vượt bậc, lớn là vượt bậc và mầu nhiệm vượt bậc, mà chúng ta không thể nào có thể dùng đầu óc của mình hay là sự lý lẽ của mình để mà bao hết tất cả mọi lẽ thật về Chúa. Chúng ta phải để tất cả mọi điều đó ở dưới cái sự mặc khải của Kinh Thánh. Cho nên những điều này nó ảnh hưởng tới quyết định hàng ngày của chúng ta, sự thờ phượng của chúng ta và sự tăng tiến của chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta đã đi vào trong tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa kỳ trước. Chúng ta đã học hai phần đầu ở trong tờ giảng bài của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã học xong phần an ninh trong sự chọn lựa của Chúa và bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Lát nữa tôi đi ôn lại một tí xíu để chúng ta nhớ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần là thay đổi cho mục đích của Chúa. Trong thời gian bài thì tôi hơi có nhiều tham vọng, muốn học cho hết nhưng mà chắc là sẽ không học hết. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới phần số 3 mà thôi, đó là thay đổi cho mục đích của Chúa. Về phần số 4, số 5, số 6 chúng ta sẽ để tuần sau, đó là nối kết qua sự kêu gọi của Chúa, được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa và được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Cho nên trong tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa thì chúng ta có thứ nhất là an ninh trong sự chọn lựa của Chúa, bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Thứ ba là thay đổi cho mục đích của Chúa. Thứ tư, nối kết qua sự kêu gọi của Chúa. Thứ năm, được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa. Và thứ sáu là được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Chúng ta muốn ôn lại một cái xíu về trong sự chọn lựa của Chúa, bởi vì nó đặt để cái nền tảng của sự suy nghĩ của chúng ta. Sự chọn lựa của Chúa là cho mục đích của sự kêu gọi của Ngài. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về một cái sự chọn lựa của Chúa, nó dành cho không phải cho tất cả mọi người, nó dành cho một số người hội đủ hai điều kiện, hay là có hai cái khía cạnh bày tỏ ở trong đời sống của người đó. Thứ nhất là đây là những người yêu mến Chúa, và thứ hai đây là người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Hai điều hết sức là quan trọng, tại vì nó là hai phần của một công việc mà Chúa làm. Sự cứu rỗi của chúng ta nó không tùy thuộc nơi sự chọn lựa của chúng ta hay là công khó giữ gìn đức tin của chúng ta, tại vì nếu mà tùy thuộc trên chúng ta thì không thể nào còn tồn tại được ở dưới sự băng hoại của chính đời sống của chúng ta và sự tấn công của kẻ thù. Chúng ta không thể giữ được đức tin, cũng không thể bắt đầu được đức tin. Nhưng nó là sự kêu gọi của Chúa, nó là sự bắt đầu của công việc Chúa, nó đặt trên căn bản là điều Chúa làm, chứ không phải là của chúng ta. Nhưng mà cái phần của chúng ta nó có cái kết quả trong chúng ta, đó là chúng ta bày tỏ ra trong một đời sống hướng về Chúa, đó là yêu mến Chúa. Nghĩa là căn bản là trên chuyện Chúa làm, nhưng mà trên phần để mà đo lường, thẩm định cái sự thực hữu thì nó có cái phần của chúng ta, đó là chúng ta được bày tỏ ra là những người yêu mến Chúa. Có hai phần ở đây, đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời và những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta muốn nói về cái chữ được gọi theo ý muốn Ngài đã định có hai phần. Thứ nhất là được gọi, ở đây nó được gọi vào trong sự cứu rỗi. Chúng ta đã học điều đó rồi, đó là những người được cứu không tự mình tìm kiếm Chúa, tại vì Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng là để yên cho chúng ta, chẳng ai tìm kiếm Đức Chúa Trời dẫu một người cũng không, tất cả đều sai lạc cả, không có ai tìm kiếm Chúa, chẳng ai kính sợ Chúa, tất cả đều đi sai trật. Và chúng ta đều chọn lựa, như là Roma đoạn 1 đó, là thay thế Chúa bởi chính mình, thay thế Chúa bởi vật thọ tạo, thay thế Chúa bằng những thứ tự tin khác. Cho nên không ai tìm kiếm Chúa hết, và để cho chúng ta thì chúng ta sẽ tự hủy lấy mình và tự chọn lựa địa ngục. Cho nên ở trong nhiệm màu của ân điển Chúa, Chúa chọn và gọi chúng ta. Chúa chọn và gọi những người thuộc về Chúa để họ được cứu. Và điều đó là điều khởi sự từ nơi Chúa. Thứ hai đó là Chúa gọi theo ý muốn Ngài đã định, theo một cái chương trình của Chúa đã định. Và hôm nay chúng ta sẽ học về thêm về cái phần là ý muốn Chúa đã định là như thế nào, chúng ta được cứu cho mục đích Chúa là như thế nào. Cho nên chúng ta sẽ đi vào chiều sâu của phần đó hôm nay. Nhưng mà tôi muốn nói thêm đó là cái phần kế tiếp là cái phần Chúa thẩm định. Chúa đã định ý, thẩm định, xác định một cách chắc chắn sẽ xảy ra trước khi mọi chuyện xảy ra, đó là vấn đề thẩm định. Chúng ta có nhiều người có vấn đề hay là có cái sự chống đối về vấn đề này. Chúng ta nói như vậy thì quyền tự do ở đâu? Nó có cái phần đáp ứng của chúng ta trong hoàn toàn cái sự tự do. Khi chúng ta tới cái phần chúng ta nối kết qua sự kêu gọi của Chúa, khi sự kêu gọi của Chúa đến với chúng ta thì Chúa đem chúng ta tới cái cơ hội để có thể gặp gỡ Chúa qua tin lành phúc âm của Chúa Giêsu. Và Chúa làm cho sống lại ở trong chúng ta một cái khả năng để có thể đáp ứng với tin lành đó, để mà có thể tin lẽ thật đó, để mà có thể giao phó với đức tin mà Chúa cũng ban cho. Và chúng ta có thể sử dụng tất cả mọi điều đó trong cái sự tự do của chúng ta. Cái sự tự do của con người luôn luôn là tự do giới hạn, nhưng mà trong cái sự tự do đó để đáp ứng với Chúa. Nhưng mà tất cả những điều mà chúng ta có để đáp ứng đến từ nơi Chúa và đến từ nơi Chúa trước. Và cái sự đến từ nơi Chúa, đến từ nơi Chúa trước thì đã được thẩm định trong tấm lòng của Chúa và được thi hành trong chương trình của Chúa. Cho nên nó không tùy thuộc nơi chúng ta, dầu nó xoáy động và đòi hỏi cái sự đáp ứng của chúng ta, nhưng mà tất cả đều được nương dựa trên căn bản của Chúa. Cho nên cái tiến trình này nó đưa ra một cách hết sức là rõ ràng, đó là những kẻ Ngài biết trước thì Ngài định sẵn, những kẻ Ngài định sẵn thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nó có từng tiến trình, những cái chặng đường mà Chúa sẽ dẫn từ cái chỗ trong ý định đời đời của Chúa, tới cái chỗ chương trình của Chúa, tới cái chỗ gặp gỡ chúng ta trong thời điểm của chính mình, để chúng ta có thể đáp ứng, để được xưng nghĩa. Và sự xưng nghĩa đó Chúa dẫn tới một cái tiến trình là sẽ được làm nên vinh hiển ở trong Chúa. Và đó là cái căn bản của sự an ninh của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng những người Chúa gọi là những người Chúa giữ, những người Chúa gọi là những người Chúa giữ. Và chúng ta thường có cái nghĩa là những người Chúa gọi, Chúa cứu, rồi nó tùy thuộc nơi chúng ta để giữ. Nếu mà chúng ta không thể tự bước vào trong đức tin được thì làm sao chúng ta giữ được đức tin đó? Kinh Thánh nói nhiều về vấn đề Chúa gọi và Chúa giữ. Tôi thấy có một cái câu ở trong sách Giu-đa đoạn 1, câu 1, lời chào thăm của Giu-đa đối với con dân Chúa, thì ông nói như thế này: Giu-đa, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ và anh em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Jesus Christ gìn giữ. Chỉ trong một cái câu chào thăm thôi, ông tóm tắt tất cả mọi cái lẽ đạo của sự liên hệ của chúng ta trong Chúa một cách hết sức là nhiệm màu. Đó là những kẻ được kêu gọi. Chúng ta thuộc về Chúa bởi vì chúng ta đã được Chúa gọi, được Chúa chọn, và bước tới bước nữa là được Đức Chúa Trời yêu thương và được Đức Giêsu Christ giữ gìn. Và khi chúng ta được chào điều đó, khi ai gọi chúng ta như vậy thì chúng ta thấy hết sức là bình an, thấy là vững tâm. Tại vì nó cho chúng ta một cái căn bản của tất cả đời sống thuộc linh của chúng ta. Ở trong Côrintô cũng vậy, Ngài khiến anh em được vững vàng đến cuối cùng, khỏi bị cổ trách trong ngày của Đức Giêsu Christ chúng ta. Chúa sẽ giữ chúng ta cho đến cuối cùng. Ở đây hoàn toàn ra từ sự chọn lựa của Chúa, đến từ nơi sự chọn lựa của Chúa cho mục đích đời đời của Ngài. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại đó là sự chọn lựa này là trước khi sáng thế, trước khi chúng ta có mặt thế giới này, trong vũ trụ này chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, chưa có điều gì khác. Thì Chúa đã chọn chúng ta và Chúa đã lập chương trình để cứu chúng ta. Ở trong Thessalonica nhì đoạn 2 câu 13-15 thì nói điều đó. Đó là vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, bởi sự tin lẽ thật đặt ban sự cứu rỗi cho anh em. Đó là từ lúc ban đầu, nghĩa là trước khi sáng thế đó, Ngài đã chọn anh em qua Đức Thánh Linh và qua lẽ thật để mà ban sự cứu rỗi cho anh em. Rồi ở trong Timôthê nhì đoạn 1 thì ông cũng nhắc lại điều đó. Đó là ý chính Ngài đã cứu chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài đã định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng. Tức là ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 8, câu 9 thì Chúa cứu chúng ta bởi điều gì? Bởi sự kêu gọi thánh, bởi sự chọn lựa thánh của Chúa, chẳng theo việc làm của chúng ta, chẳng tùy thuộc nơi chúng ta, chẳng theo ý của chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài đã chỉ định. Vấn đề chỉ định của Chúa, vấn đề thẩm định của Chúa, nó nằm ở trong chương trình của Ngài. Nhưng mà cái điều đó là theo như ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước vô cùng. Mỗi khi chúng ta nghĩ tới cái sự nhiệm màu của sự cứu rỗi của chúng ta thì đó là lý do mà không ai có thể sau khi tin Chúa một thời gian rồi nói tôi cảm ơn tôi rất nhiều vì tôi đã tin Chúa. Không ai nói tôi cảm ơn tôi vì tôi có sự khôn ngoan để tôi chọn Chúa. Tất cả mọi người giàu có lý luận cách này cách kia đi nữa, giàu có là hiểu vấn đề Chúa chọn, Chúa thẩm định như thế nào, có rõ ràng hay không, đều nói rằng tôi cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi. Và đó là sự bày tỏ rõ ràng. Tại vì không ai có thể nói là tự tôi tìm Chúa, tự tôi nhờ tôi khôn, nhờ tôi lanh, nhờ tôi hiểu mà tôi chọn Chúa. Đều biết rằng vì Chúa đã chọn tôi, thì trong ân điển Chúa đã ban cho tôi từ trước vô cùng, đời đời vô cùng, ở trong chỗ tôi không hiểu được, nhưng tôi nhận được bởi đức tin. Cho nên điều mà chúng ta muốn nói về sự chọn lựa của Chúa, đó là sự chọn lựa của Chúa hoàn toàn trên căn bản của ý định tể trị đời đời của Chúa, không tùy thuộc nơi chúng ta, không nương dựa bất cứ điều đóng góp gì của chúng ta, là hoàn toàn của ân điển nhưng không ban cho chúng ta, bởi vì chính chúng ta sẽ không bao giờ chọn Chúa. Tới điểm thứ hai nói về sự thẩm định thì ở đây đưa ra cái tiến trình. Ở đây có hai cái chữ mà chúng ta cần nhớ lại, chúng ta đã học kỳ trước, tôi muốn nhắc lại, đó là những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Chữ biết trước không phải là biết trước là bởi vì thấy trước rồi chọn theo. Giống như là Chúa nhìn xuống lịch sử và Chúa thấy rằng cái thời điểm đó sẽ có người tin Chúa, cho nên Chúa đem người đó vào trong chương trình của Chúa và nói họ sẽ tin. Ở đây vấn đề không phải là biết trước, nhưng Ngài đã định trước, Ngài đã thẩm định, Ngài đã chọn lựa họ trước theo quyết định thể trị của Chúa. Những người Chúa cứu là những người Chúa chọn. Chúng ta cần nhắc lại vấn đề ở đây là vì có người sẽ hỏi rằng nếu như vậy thì làm sao có sự công bằng, nói rằng tại sao Chúa chọn một số người mà Chúa không chọn những người khác. Thì rõ ràng Kinh Thánh nói Chúa chọn một số người, Chúa không chọn những người khác. Nhưng mà trên cái căn bản công chính đó là tất cả mọi người đều hư mất cả, tất cả mọi người để giao cho mình sự chọn lựa thì đã chọn rồi. Tất cả mọi người đều trên cái căn bản của công chính đều đã chọn không theo Chúa, đều đã chọn sự hư mất, đều đã chọn chính mình, đều đã chọn địa ngục. Đó là sự chọn lựa. Nếu mà nói về sự công bằng thì tất cả mọi người trên cái căn bản công bằng đều bị xét đoán. Roma đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 chứng minh điều đó chúng ta rất là rõ ràng. Trên cái sự công chính của Chúa, trên cái căn bản của sự công chính của Chúa thì tất cả mọi người đều bị xét đoán vì họ đã chọn để ở ngoài Chúa, chọn bỏ Chúa, chọn thay thế Chúa, chọn địa ngục thay vì chọn thiên đàng. Như vậy thì một cái căn bản cao hơn, đó là trong quyền tể trị của Chúa, Chúa ban ân điển để cứu một số người. Cái lý do tại sao Chúa cứu một số người thì hôm nay chúng ta sẽ thấy, bởi vì một số người đó có một cái mục đích Chúa chọn để cứu theo mục đích của Chúa chứ không phải là theo sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên sự cứu rỗi theo mục đích của Chúa là điều chúng ta cần hiểu rất là rõ ràng. Nhưng mà chữ Ngài định sẵn, nghĩa là Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn. Cái chữ định sẵn là cái chữ mark them out, tức là cái chữ đánh dấu. Giống như là mình khoanh tròn cái tên. Thì ở đây Kinh Thánh nói là Chúa nhận diện cái người đó là ai. Chúa viết tên của người đó xuống là ai. Ở đây là trước khi sáng thế Chúa đã viết tên những người đó xuống rồi. Những người đó là chúng ta đó. Và đây là cái sự nhiệm màu mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới. Đặc biệt là ở trong Ephesos đoạn 1 câu 4 câu 5 thì nói là bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta. Nghĩa là trước khi sáng thế, thì khi Chúa định để cứu chúng ta từng tên một, từng người một, thì Chúa định trong sự yêu thương. Lẽ đạo của sự định sẵn đó, nhiều người chống đối tại vì không hiểu được đây là vấn đề từ tình yêu thương của Chúa. Tình yêu của Chúa đối với Đức Chúa Con, muốn đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Con để chọn một dân thuộc riêng về Ngài, thì đó là tình yêu mà Chúa dành cho Đức Chúa Con. Nhưng cũng trong tình yêu đó, Chúa chọn chúng ta trong tình yêu thương cho chúng ta để chúng ta được thuộc về chính Ngài và được chọn để làm con của Chúa. Và Kinh Thánh nói thì Chúa viết tên của những người thuộc về Chúa, những người Chúa chọn vào trong sách sự sống. Trong Khải Huyền đoạn 13, đoạn 17, đoạn 20, đoạn 21 nói rất rõ về những người Chúa chọn để viết tên vào sách sự sống. Cho nên rõ ràng là trước khi sáng thế Chúa đã chọn viết tên mình trong sổ sự sống. Và cuối cùng những người nào được viết tên vào trong sổ sự sống thì là những người được cứu. Thì đó là sự thẩm định, sự chọn lựa hoàn toàn từ trong tấm lòng của Chúa và trong công việc của Chúa, bởi ân điển và bởi tình yêu thương. Đó là điều mà chúng ta hiểu. Mà nếu không hiểu hết thì hiểu trong cái sự lạ lùng của ân điển Chúa và nhiệm màu của sự tôn vinh khi chúng ta đến với sự mặc khải này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta muốn đi vào một chi tiết và sứ đồ Phao-lô muốn giải thích cho chúng ta. Và ở đây có cái âm hưởng rất là rõ ràng trên sự sống hàng ngày của chúng ta, sự đo lường căn bản của quyết định của chúng ta. Đó là trong câu số 29: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nói một cách tổng quát trong phần số 3 đó là thay đổi trong mục đích của Chúa. Chúng ta được cứu và chúng ta kinh nghiệm một cái sự thay đổi một cách hoàn toàn. Thay đổi này là cho mục đích của Chúa. Nên chúng ta muốn đi vào chi tiết ở phần này. Về phía trên chúng ta nói là có hai phần định nghĩa những người được cứu. Đó là họ là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì bây giờ sứ đồ Phao-lô giải thích là ý muốn Ngài đã định là gì. Thì viết ra cho chúng ta đó là Ngài đã định để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta đã được Chúa chọn lựa bởi ân điển toàn trị của Chúa. Chúng ta được đánh dấu hay là được chỉ định ra, được nhận diện ra theo sự định sẵn của Chúa. Và bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được thay đổi theo mục đích của Chúa. Cho nên chữ mục đích của Chúa là chữ giải bày tất cả mọi điều ở đây. Nó là cái căn bản để hiểu phần Kinh Thánh này và cũng hiểu được cuộc đời của chúng ta. Và hiểu được cái sự thực hữu của sự cứu rỗi của chúng ta. Tại vì sự cứu rỗi của chúng ta đã được định sẵn và đã được định sẵn theo mục đích của Chúa. Cho nên nếu mà bây giờ mình hiểu mục đích của Chúa rồi mình nhìn lại cái tiến trình của mình và mình thấy tôi có thấy cái dấu hiệu là tôi đang đi đúng con đường đó. Những cái gì mà Chúa nói là mục đích của Chúa bắt đầu thấy được trong đời sống của tôi thì mình vui mừng và đầy sự trông cậy, sống càng dấn thân càng thêm. Nhưng mà mình nói đây là mục đích của Chúa, Kinh Thánh nói đây là mục đích của Chúa và Chúa làm mọi sự theo mục đích của Chúa, mình nhìn lại đời sống tôi chạy cái mục đích khác, tôi chạy đường khác, thì mình nói thời gian để phải trở lại trong sự ăn năn, thời gian phải thẩm định lại đức tin cách rõ ràng. Cho nên được gọi theo ý muốn Ngài đã định thì cái định nghĩa hay là cái mục đích của Chúa đã được giải bày cho chúng ta, đó là Ngài định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Điều đầu tiên mà chúng ta nhận xét ở đây là cái mục đích không phải là về chúng ta. Mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta và về chúng ta. Nó có dính líu đến chúng ta, nó có nắm lấy chúng ta, nhưng mà cái mục đích của Chúa không phải là chúng ta. Nghĩa là mục đích của sự cứu rỗi không phải là để cứu chúng ta ra khỏi địa ngục, để cho chúng ta lên thiên đàng, để chúng ta ngồi trên mây rồi hát hallelujah, hay là để mà chúng ta có thể có cái dịp tập hợp lại với tất cả mọi người thân thương đi trước chúng ta, gặp gỡ một cái cuộc hội ngộ lớn ở trên thiên đàng như chúng ta thường nghe các tang lễ, hay là để chúng ta đi trên con đường lót vàng, hay là để chúng ta có thể dùng thân thể được đổi mới bay qua tường này, bay qua tường nọ, tùy theo cái sự suy nghĩ của chúng ta. Không dính líu cái mục đích của chúng ta. Mục đích của sự cứu rỗi đó là chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Đó là cái mục đích rõ ràng. Chúa nói đây là điều mà Chúa định sẵn, đó là chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Và thêm hơn nữa, đây là cái sự định sẵn nữa. Đó là cái sự định sẵn là con này, tức là Chúa Giêsu của chúng ta, được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây cũng là sự định sẵn. Và vì sự định sẵn có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là cho chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài, trở nên trở thành hình bóng của Chúa Giêsu. Và sự định sẵn thứ hai đó là Chúa Giêsu sẽ được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta cần hiểu hai khía cạnh này bởi vì nó định nghĩa sự cứu rỗi và nó định nghĩa cái tiến trình thay đổi của chúng ta cho mục đích của Chúa. Cho nên nói tóm tắt về cái mục đích thì chúng ta có thể nói trước rồi chúng ta giải bài chi tiết sau. Đó là Chúa thẩm định cho chúng ta để có thể chia sẻ vào trong sự lớn lạ của Đức Giêsu Christ, để chúng ta có thể bày tỏ Chúa lớn hơn hết trên mọi người được ban cho sự lớn lạ. Không biết anh chị em hiểu được không? Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Đó là Chúa ban cho chúng ta sự thay đổi vinh hiển, để chúng ta trong cái sự vinh hiển của mình có thể dâng sự vinh hiển toàn vẹn cho Chúa, để làm Chúa vinh hiển tột đỉnh ở trong sự thờ phượng của chúng ta.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nếm biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giêsu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nếm quyết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.